Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Hãy biết tại sao chúng ta tin, tác giả là ông Paul E. Little. Quý thính giả đang nghe chương trình đọc sách Hãy biết tại sao chúng ta tin của Paul E. Little. Sau đây, kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 6. Chương 6. Các tài liệu trong Kinh Thánh có đáng tin cậy không? Nhiều năm trước, một tạp chí lớn nọ đăng một bài để chứng minh Kinh Thánh có hàng ngàn chỗ sai lầm. Làm thế nào để chúng ta biết rằng bản Kinh Thánh chúng ta có ngày nay sau khi được dịch đi dịch lại nhiều lần qua nhiều thế kỷ đã không phải chỉ phản ảnh lờ mờ nguyên văn mà thôi? Có gì bảo đảm cho chúng ta rằng những câu gạch bỏ, những câu trao chuốt cho văn hoa đã không hoàn toàn che mờ sứ điệp nguyên thủy của Kinh Thánh? Tính cách chính xác theo lịch sử của quyển Kinh Thánh đã có hệ trọng gì? Chắc chắn rằng điều duy nhất đáng kể chính là sứ điệp của Kinh Thánh. Nhưng Cơ Đốc giáo đã bắt nguồn trong lịch sử. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã từng bị ghi tên trong cuộc kiểm tra dân số của người La Mã. Nếu những câu đề cập đến lịch sử trong Kinh Thánh đều sai, thì chúng ta có thể nêu lên nhiều vấn đề quan trọng liên hệ đến tính cách đáng tin cậy của những phần khác trong sứ điệp của Kinh Thánh đã được căn cứ trên các biến cố lịch sử. Cũng vậy, điều tối quan trọng là chúng ta cần tìm hiểu xem những tài liệu chúng ta hiện có phải chăng trong bản chất cũng giống y như các tài liệu đã có cách đây gần 2.000 năm? Và làm sao chúng ta biết được là những quyển sách chúng ta hiện có phải được liệt vào bộ Kinh Thánh? Hay là tại sao các quyển sách khác lại không thể được kể vào đó? Những câu hỏi vừa nêu trên rất cần được giải đáp. Nếu chúng ta tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, được Ngài hà hơi vào trên từng chữ, từng lời, thì công việc thiết lập một bản văn chính xác là điều vô cùng quan trọng. Công tác ấy gọi là việc phê bình bản văn. Công việc này liên hệ đến vấn đề tính cách đáng tin của bản văn, nghĩa là làm thế nào để so sánh bản Kinh Thánh phổ thông của chúng ta với các cổ bản và các cổ bản ấy đã được sao chép chính xác đến mức độ nào. Xin chúng ta xét qua các dữ kiện của các bản Kinh Thánh Cựu và Tân Ước. Điều hiển nhiên là công tác của người chép Kinh Thánh là một nghề chuyên môn cao quý và được thực hiện rất cẩn thận. Công tác ấy phải do một người Do Thái rất sùng đạo và có mức độ hiến thân rất cao đảm nhiệm. Vì tin rằng mình đang làm việc với lời của Đức Chúa Trời, người ấy ý thức sâu sắc nhu cầu phải vô cùng thận trọng và chính xác. Chúng ta không có những nguyên bản Cựu Ước bằng tiếng Hy Ba Lai sớm hơn khoảng 900 năm sau Chúa. Nhưng điều hiển nhiên là bản văn đã được lưu truyền rất cẩn thận và trung thực từ ít ra là khoảng năm 100 hoặc 200 sau Chúa. Người ta đã thực hiện một cuộc tra xét bằng cách đối chiếu vài bản dịch từ nguyên bản tiếng Hy Ba Lai sang tiếng Latin hoặc tiếng Hy Lạp trong khoảng thời gian ấy. Việc đối chiếu ấy chứng tỏ rằng trong giai đoạn đó, bản Kinh Thánh bằng tiếng Hy Ba Lai đã được sao chép rất cẩn thận. Cổ bản có vào khoảng năm 900 sau Chúa, được gọi là bản Masora, vì đó là sản phẩm của một nhóm các học giả sao chép người Do Thái, gọi là Masoretes. Tất cả các bản Kinh Thánh hiện đại bằng tiếng Hy Ba Lai được lưu truyền từ giai đoạn đó đều giống y nhau, chứng minh tài khéo léo của các học giả sao chép khi thực hiện công tác ấy. Nhưng làm sao chúng ta biết được tính cách chính xác và trung thực của bản văn trước thời Masora? Lúc ấy, lịch sử dân Do Thái bị xáo trộn nhiều, khiến người ta phải đặt vấn đề về sự thận trọng của các nhà sao chép Kinh Thánh trong giai đoạn đó. Vào năm 1947, cả thế giới hay tin đều vẫn được gọi là khám phá vĩ đại nhất thế kỷ này của ngành khảo cổ học. Trong các hang đá tại thung lũng biển chết, người ta khám phá được những chiếc ché xưa chứa đựng những cuốn sách ngày nay rất nổi danh, gọi là các cuốn sách biển chết. Nhờ những cuốn sách ấy, người ta biết rõ về một nhóm người Do Thái đã ngụ tại một địa điểm gọi là Qumran từ khoảng năm 150 trước Chúa đến năm 70 sau Chúa. Nhóm của họ là một xã hội cộng đồng hoạt động gần giống như tu viện. Ngoài việc trồng trọt, họ để thì giờ nghiên cứu và sao chép Kinh Thánh. Về sau, họ biết người La Mã sắp xâm chiếm xứ, cho nên họ cho các cuộn sách bằng da vào những chiếc ché rồi đem giấu chúng trong các hang đá bên cạnh các gành đá treo leo nằm về phía tây biển chết. Nhờ sự sắp xếp thần hữu của Đức Chúa Trời, các cuộn sách ấy đã tồn tại nguyên vẹn cho đến khi bất ngờ được một người dân du mục đi chăn dê lang thang khám phá ra vào tháng 2 hoặc tháng 3 năm 1947. Tiếp theo việc khám phá bất ngờ đó là một cuộc thám hiểm kỹ lưỡng và người ta đã tìm được nhiều hang đá có chứa sách khác. Việc khám phá này gồm có một bản sao cổ nhất từ trước đến nay của toàn bộ sách Ê-sai và nhiều phần của hầu hết tất cả các sách Cựu Ước. Thêm vào đó, có những cuốn sách rời chép phần lớn các đoạn từ 38 đến 66 của sách Ê-sai. Người ta cũng tìm được các sách của Samuel trong một bản sao đã bị rách nát. Đồng thời, với trọn hai đoạn của sách Ha-ba-cúc, người ta cũng khám phá được một số sách ngoài Kinh Thánh, gồm cả những bộ luật của xã hội thời cổ. Đối với những người đang suy gẫm về tính cách chính xác của bản văn Cựu Ước, thì ta rất dễ thấy ý nghĩa của việc tìm thấy này. Nhờ một khám phá lạ lùng mà người ta đã san bằng được gần 1.000 năm ngăn cách các bản Kinh Thánh cổ đó với những bản chúng ta hiện có. Sau khi đối chiếu các cuốn sách Biển Chết với bản Masora, chúng ta sẽ biết rõ việc chuyển giao sau thời gian gần 1.000 năm có chính xác hay không. Và người ta thực sự biết được những gì? Sau khi đối chiếu cổ bản chúng ta hiện có, các học giả đã khám phá ra rằng bản văn rất gần với bản Masora của chúng ta. Phần đối chiếu Ê-sai 53 cho thấy có 17 mẫu tự khác với bản Masora. 10 trong số các mẫu tự ấy chỉ là việc khác nhau về cách đọc, thí dụ như chữ chu và châu trong tiếng Việt vậy. Nên về ý nghĩa thì không có gì khác nhau. 4 mẫu tự nữa chỉ là những dị biệt nhỏ, thí dụ như có thêm một liên từ, thường thường là vấn đề văn thể. 3 mẫu tự kia là chữ Hy Ba Lai có nghĩa là ánh sáng, đã được thêm vào sau mấy chữ họ sẽ thấy trong câu 11. Trong số 166 chữ trong đoạn sách đó, đây là chữ duy nhất đã thực sự nêu lên vấn đề, nhưng không hề làm thay đổi ý nghĩa của khúc sách ấy. Đây là đoạn sách điển hình cho toàn thể nguyên bản. Nhiều bằng chứng rất xưa đã chứng nhận cho việc làm rất chính xác của các học giả đã sao lại bản Masora. Một trong những bằng chứng ấy là bản dịch Hy Văn của Cựu Ước gọi là bản 70. Người ta thường gọi như thế vì bản ấy được truyền tụng là do 70 học giả Do Thái tại Alexandria dịch ra. Niên đại ước lượng gần đúng nhất cho bản dịch ấy là vào khoảng năm 200 trước Chúa. Từ trước cho đến khi khám phá các cuốn sách Biển Chết, người ta vẫn đặt vấn đề mỗi khi bộ 70 khác với bản Masora là tại sao lại có chỗ dị biệt như thế. Bây giờ thì rõ ràng là từ khoảng năm 200 năm trước Chúa đến nay, bản Masora không hề bị thay đổi về phương diện ý nghĩa. Các cuốn sách khác trong số đã tìm được cũng cho thấy một loại văn Hy Ba Lai rất giống với bộ sách, từ đó bản dịch 70 đã được căn cứ để dịch ra. Đặc biệt nhất là cuốn sách Samuel rất giống với bản dịch của bộ 70. Bộ 70 đã chứng tỏ là một bản dịch đúng nguyên văn và các bản dịch chúng ta hiện có ngày nay là những bản dịch rất gần với nguyên bản. Một bằng chứng cổ xưa khác nữa là có một bản văn thứ ba cũng rõ ràng là rất giống với những bản sao mà người Samari đã gìn giữ. Có các bản sao ngũ kinh từ các bản cổ hiện nay vẫn còn tại Nablus, xứ Palestine. Cả ba loại cổ bản chính yếu đó đều có vào khoảng năm 200 trước Chúa. Vấn đề đã được đặt ra cho chúng ta là nếu căn cứ vào ánh sáng của ba dòng họ các bản văn nêu trên để chọn, thì bản dịch nào của Cựu Ước gần với nguyên bản hơn hết? Chúng ta có thể kết luận như R. Lehari rằng, ngày nay chúng ta có thể biết chắc là các học giả sao chép Cựu Ước đã làm việc rất thận trọng cả khi lui về khoảng năm 225 trước Chúa. Vào thời đó, đã có hai hoặc ba loại cổ bản ấy đã khác nhau rất ít, cho phép chúng ta suy ra rằng các học giả sao chép trước đó cũng đã sao chép các cổ bản Cựu Ước rất trung thực và thận trọng. Thật vậy, nếu ngày nay chúng ta không chịu nhận ra rằng bản Cựu Ước của chúng ta hiện có rất gần với cổ bản mà Ezra đã dùng để giảng dạy luật pháp cho những kẻ bị lưu đày từ Babylon được hồi hương, thì chỉ là một thái độ hoài nghi, thiếu suy xét mà thôi. Còn về Tân Ước thì sao? Một lần nữa, căn cứ vào những bằng chứng hiển nhiên, chúng ta có thể tin chắc rằng bản văn hiện có đại ý vẫn không khác gì với nguyên văn, các bản chính do các tác giả đã dùng tay loài người để viết ra. Học giả lừng danh là ông F. J. A. Hart đã tuyên bố rằng, ngoài những sai biệt không đáng kể về ngữ pháp, cách đọc trong toàn bộ Tân Ước, chỗ khác nhau trong cách đọc không hề vượt khỏi tỷ lệ 1/1000. Tân Ước đã được viết bằng tiếng Hy Lạp. Đến nay, đã có hơn 4.000 cổ bản Tân Ước, hay các phần của Tân Ước còn tồn tại. Các cổ văn ấy được chép trên các vật liệu khác nhau. Loại giấy bằng vỏ cây, papyrus, là vật liệu thông dụng nhất để viết lách vào đầu kỷ nguyên Cơ Đốc giáo. Loại giấy này được chế tạo bằng cây sậy và rất bền chắc. Từ 100 năm trở lại đây, người ta đã khám phá ra được rất nhiều tài liệu chép trên loại giấy ấy, trong đó có những mảnh các cổ bản Tân Ước. Vật liệu thứ hai dùng để chép các cổ bản Hy Văn là giấy da. Đó là loại da trù hoặc da dê được đánh bóng bằng đá bọt. Giấy da được dùng cho những ngày sau cùng của thời Trung Cổ khi nó được thay thế bằng giấy. Các niên đại của những tài liệu bằng Tân Ước chứng tỏ chúng đã được viết ra trong đời những người còn sống đồng thời với Đấng Cứu Thế. Nhiều người còn sống đã có thể nhớ lại những điều Ngài đã nói, những việc Ngài đã làm. Nhiều thư tín của Phao-lô còn được viết sớm hơn cả một vài sách Tin Lành nữa. Bằng cớ hiển nhiên về các tác phẩm của Tân Ước đã có rất sớm thật là rõ rệt, các nguồn tài liệu phong phú của Tân Ước lại càng hiển nhiên hơn khi ta so sánh chúng với các tài liệu đã được chấp nhận mà không cần nghi vấn. Bruce nhận định rằng hiện nay còn 9 hay 10 cổ bản tốt vào thời Caesar đánh giặc với dân Goba. Bản cổ nhất trong các bản cổ ấy đã được chép khoảng 900 năm sau đời trị vì của Caesar. Bộ lịch sử của Hy Lạp, History of Thucydides, khoảng 460 đến 400 trước Chúa, được truyền lại cho chúng ta từ 8 cổ bản. Bản xưa nhất khoảng năm 900 sau Chúa, và có một vài mảnh giấy vỏ cây thuộc khoảng đầu kỷ nguyên Cơ Đốc giáo. Đối với bộ lịch sử Herodotus, khoảng 480 đến 425 trước Chúa cũng vậy. Tuy nhiên, không hề có học giả cổ điển nào đã chịu nghe một lời phê bình tỏ ý nghi ngờ về tính cách xác thực của hai bộ sử của Thucydides và Herodotus, bởi vì các cổ văn sớm nhất của các tác phẩm ấy hiện được chúng ta dùng đều có sao các nguyên bản những hơn 1.300 năm. Để đối chiếu, có hai cổ bản rất tốt của Tân Ước còn lại từ thế kỷ thứ tư. Những bản sao chép từng phần của các sách Tân Ước bằng giấy vỏ cây đã có từ 100 hay 200 năm sớm hơn nữa. Có lẽ mẫu dữ kiện sớm nhất mà chúng ta có là một mẫu giấy vỏ cây chép tay sách Giăng chương 18 từ câu 31 đến câu 33 và câu 37. Mẫu giấy này đã có vào khoảng năm 130 sau Chúa. Những bằng chứng hiển nhiên khác về tính cách xác thực của Tân Ước còn do nhiều nguồn tài liệu khác nữa. Đó là những câu ám chỉ và trích dẫn các sách Tân Ước do cả những người bạn lẫn các kẻ thù của Cơ Đốc giáo. Các giáo phụ viết phần lớn khoảng giữa năm 90 sau Chúa đến 160 sau Chúa đã chứng tỏ là rất quen thuộc với nhiều sách của Tân Ước. Nhờ những phát hiện mới đây, chúng ta biết dường như trường phái duy trí Valentinus cũng rất quen biết với phần lớn Tân Ước. Hai nguồn dữ kiện khác nữa cũng xác định tính cách chân thật của các sách Tân Ước. Nguồn tài liệu thứ nhất là các bản dịch. Đó là những bản dịch từ Hy Văn sang các ngôn ngữ khác. Trong số có ba nhóm có ý nghĩa nhất: các bản dịch ra tiếng Syria, các bản dịch Coptic hay sang tiếng Ai Cập, các bản dịch Latin. Nghiên cứu tỉ mỉ các bản dịch, những dấu hiệu quan trọng cho thấy chúng đã căn cứ vào những nguyên bản Hy Văn nào để được dịch ra. Cuối cùng, còn có những bằng chứng hiển nhiên về các bài giảng, các bài diễn văn đọc trong các buổi nhóm họp thờ phượng công cộng. Vào giữa thế kỷ 20, người ta đã thu thập và xếp loại được trên 1.800 bài giảng dạy như thế. Có những bài giảng dạy về các sách Tin Lành, sách công vụ các sứ đồ và các thư tín. Dầu các bài giảng ấy không xuất hiện trước thế kỷ thứ 6, các bản văn trích dẫn tự chúng đã có rất sớm về trước và có phẩm chất rất cao. Dầu có nhiều chỗ dị biệt trong các bản sao các tác phẩm của Tân Ước, phần lớn những chỗ khác nhau đó đều rất nhỏ nhặt. Khoa phê bình bản văn là một khoa học rất chính xác, đã giúp cho chúng ta biết chắc chắn đâu là bản văn thật của Tân Ước. Thay vì nghe theo tiếng báo động của một số tạp chí về những chỗ sai lầm mà báo ấy đã tự gán cho những sai biệt rất nhỏ trong Kinh Thánh, Chúng ta có thể tin cậy vào lời kết luận sau đây của Sir Frederick Kenyon, đã quá cố, là một học giả lừng danh thế giới về vấn đề các cổ bản. Như thế, khoảng cách tương đối ngắn giữa niên hiệu của nguyên bản với những bằng chứng hiển nhiên là các bản sao sớm nhất có thể xem là một sự kiện không đáng kể, và những nền tảng sau này để nghi ngờ bất cứ chỗ nào trong Kinh Thánh đã được viết ra, hiện nay đều đã bị xóa bỏ rồi. Cả tính cách xác thực lẫn chân chính của sách trong Tân Ước đều có thể xem là đã được thiết định dứt khoát. Một vấn đề liên quan mật thiết với tính cách đáng tin cậy của các bản văn hiện có của chúng ta là làm sao chúng ta biết được những quyển sách nào được liệt vào Kinh Thánh và những quyển nào không nên đưa vào đó. Câu hỏi này được gọi là vấn đề giáo quy liên hệ đến kinh điển Canon, và đã có nhiều câu hỏi được nêu lên với cả Cựu lẫn Tân Ước. Giáo hội Cải Chánh chấp nhận các quyển trong bộ Cựu Ước y như người Do Thái và như Chúa Giê-xu cũng như các sứ đồ đã chấp nhận. Về phần giáo hội Công giáo La Mã, thì kể từ hội nghị tại Trent và năm 1546 đến nay, còn nhận luôn 14 quyển trong bộ Ngụy Kinh Apocrypha, thứ tự trong bộ Kinh Thánh tiếng Anh theo đúng bộ 70. Thứ tự này khác với bộ Kinh Thánh bằng tiếng Hy Ba Lai. Theo đó, các sách được chia làm 3 nhóm: bộ sách luật pháp từ sáng thế ký đến phục truyền luật lệ ký, cũng được gọi là Kinh Torah hay là Ngũ Kinh; các sách tiên tri, gồm các sách tiền tiên tri, Giô-sê, các quan xét, Samuel, các vua; và các sách hậu tiên tri, Esai, Jeremy, Ezechiel và quyển sách của 12 nhà tiên tri, từ Ô-sê cho đến Ma-la-chi, và các văn phẩm gồm các sách còn lại trong Cựu Ước theo giáo quy của chúng ta. Các sách ấy đã được chấp nhận là có uy quyền vì được nhìn nhận là những lời công bố của những nhân vật đã được Đức Chúa Trời hà hơi vào để mặc khải lời Ngài cho, như E. J. Young đã nói. Khi lời Đức Chúa Trời đã được viết ra, thì lời ấy trở thành Kinh Thánh. Vì là lời ấy đã do Đức Chúa Trời phán ra, cho nên phải có uy quyền tuyệt đối. Vì đó là lời Đức Chúa Trời, cho nên đó chính là giáo quy. Do đó, điều xác định tính cách hợp giáo quy của một sách, đó là sự kiện sách ấy đã được Đức Chúa Trời hà hơi vào. Cho nên người ta đã phân biệt rất thích đáng uy quyền của các sách Cựu Ước, vì chúng do Đức Chúa Trời hà hơi vào, với việc dân Israel cũng nhìn nhận uy quyền ấy. Chúng ta có thể thấy ý niệm ấy được khai triển trong các tác phẩm của Môi-se. Các luật lệ do ông và các nhà tiên tri về sau ban bố đều có ý dạy người ta phải kính trọng chúng như những điều luật do chính Đức Chúa Trời ban ra. Chúng ta được người đương thời và nhiều thế hệ về sau tôn trọng đúng như vậy. Lẽ cố nhiên là người ta cũng có khi xem thường luật pháp, nhưng uy quyền của luật pháp đã được các cấp lãnh đạo dân Israel thừa nhận. Chính việc thừa nhận uy quyền ấy đã thuyết phục Josiah khi nhà vua nhận thấy rằng luật pháp đã bị xem thường qua một thời gian khá lâu, theo Các Vua thứ nhì, chương 22, câu 11. Khi chúng ta khảo sát các sách tiên tri, thì rõ ràng là chúng ta thấy các nhà tiên tri đã tin rằng mình nói với uy quyền kèm theo. Những câu mở đầu rất thông thường cho các sứ điệp của họ là Đức Giê-hô-va phán, và lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy. Sự kiện uy quyền của các tác phẩm đã được chấp nhận căn cứ trên nền tảng nào thì không được rõ ràng lắm. Tuy nhiên, uy quyền ấy đã được chấp nhận là một điều rất rõ ràng. Vào thời Tân Ước, ít ra người ta cũng có thói quen mô tả rằng một số các tác phẩm ấy là lời tuyên bố của Đức Thánh Linh. Vào thời đầu tiên của kỷ nguyên Cơ Đốc giáo, từ ngữ Kinh Thánh có nghĩa là một toàn bộ các tác phẩm đã được Đức Chúa Trời hà hơi vào và được chấp nhận là hoàn toàn có uy quyền. Chúa chúng ta đã từng dùng từ ngữ ấy theo nghĩa đó, và dường như tất cả những người nghe Ngài đều hiểu như thế khi Ngài nói Kinh Thánh không thể bỏ được, theo Phúc Âm Giăng chương 10 câu 35. Điều đáng chú ý là Chúa chúng ta và nhóm Pharisee không hề bất đồng ý kiến với nhau về uy quyền của Cựu Ước. Sở dĩ họ tranh luận với nhau vì nhóm Pharisee đã thêm vào đó các truyền khẩu và cho rằng chúng cũng có uy quyền như Kinh Thánh. Tại giáo hội nghị Jamnia năm 90 sau Chúa, những cuộc bàn cãi không chính thức đã được thực hiện liên hệ đến giáo quy để điển chế Kinh Thánh.
người ta vẫn còn đặt vấn đề là không biết đã có những quyết định về hình thức và tính cách bó buộc nào không. Cuộc bàn cãi dường như đã không được tập trung vào việc những sách nào phải được liệt vào giáo quy, những sách nào phải bị loại ra khỏi giáo quy. Dầu sao thì những sách hiện được chấp nhận đã được chấp nhận rồi, chứ không phải đã được thêm vào số các sách đã có từ trước. Tóm lại, hội nghị ấy đã phê chuẩn chứ không phải là thiết định tính cách hợp giáo quy của các sách chúng ta hiện có trong Cựu Ước. Điều quan trọng cần ghi nhận là các sách trong bộ Ngụy Kinh chưa bao giờ được giáo quy chấp nhận và không hề được những người Do Thái cũng như các tín đồ Cơ Đốc giáo thuộc các thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Cơ Đốc giáo xem là một phần của quyển Kinh Thánh đã được Đức Chúa Trời hà hơi vào. Đó là điều hiển nhiên sau khi tra cứu các tác phẩm của Josephus, một sử gia người Do Thái, và cổ thánh Augustine là vị giám mục danh tiếng tại Hippo thuộc Bắc Phi. Điều đáng lưu ý là các tác giả Tân Ước đã không hề trích dẫn bộ Ngụy Kinh lần nào. Các sách trong bộ Ngụy Kinh không hề được công bố là lời Đức Chúa Trời hay là các tác phẩm của các nhà tiên tri. Nội dung và giá trị của chúng khác nhau rất xa. Một vài sách như quyển Maccabê thứ nhất có lẽ đã được viết ra vào khoảng năm 100 trước Chúa và có giá trị như một bối cảnh lịch sử. Các sách khác thì đặc biệt là có chép nhiều huyền truyện hơn mà giá trị lại rất kém. Dầu ban đầu các sách ấy không có trong bộ 70, nhưng về sau chúng được gom luôn vào đó. Như thế, chúng cũng được Jerome đưa luôn vào bộ Vulgata bằng tiếng Latin. Tuy nhiên, cả Jerome cũng chỉ thừa nhận các sách theo giáo quy Hy Ba Lai. Ông cho rằng các sách khác chỉ có giá trị cho các hàng giáo phẩm mà thôi. Ông đã chống đối hành động sau này của giáo hội nghị tại Trent. Vào thời kỳ cải chánh, khi giáo hội nghị này cho bộ Ngụy Kinh vào giáo quy. Cuối cùng, về Cựu Ước, Chúa chúng ta đã làm chứng cho 39 quyển mà chúng ta hiện có là hợp với giáo quy. Còn về Tân Ước thì sao? Ở đây, cũng như đối với Cựu Ước, các sách sở dĩ hợp giáo quy nhờ vào việc chúng được Đức Chúa Trời hà hơi vào, chứ không phải là nhờ chúng được bất cứ một nhóm người nào đầu phiếu để nhận chúng vào giáo quy. Tuy nhiên, lịch sử việc thừa nhận tính cách hợp giáo quy của Tân Ước cũng rất đáng chú ý. Phần lớn các tài liệu trong Tân Ước đều được căn cứ vào uy thế của các sứ đồ. Rõ ràng là khi Phaolô và Phi-e-rơ viết sách thì đã lưu ý đến uy quyền ấy. Đặc biệt là Phi-e-rơ đã đề cập đến các thư tín của Phao-lô như nói về Kinh Thánh vậy. Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, câu 15 và câu 16. Giu-đe, câu 18, nói rằng Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, câu 3 là một lời do các sứ đồ nói ra. Các giáo phụ đầu tiên như Polycarp, Ignatius và Clement đã kể một số sách trong Tân Ước là có uy quyền. Cuộc tấn công của các tà thuyết vào giữa thế kỷ thứ hai đã biến các tín đồ Cơ Đốc giáo nghĩ đến việc phục hồi ý niệm về giáo quy. Những sách nào đủ uy tín và sách nào không có đã được xác định rõ ràng. Đến thế kỷ thứ ba, Irenaeus và sau đó là Eusebius đã cho chúng ta thấy rõ ràng hơn trong các tác phẩm của họ. Việc ấn định dứt khoát giáo quy như chúng ta thấy ngày nay đã được thực hiện vào thế kỷ thứ tư. Ở phương Đông, một bức thư của Athanasius năm 367 sau Chúa đã phân biệt rõ ràng các tác phẩm trong giáo quy được mô tả như những nguồn mạch duy nhất của việc giáo huấn tôn giáo với những sách khác mà các tín hữu được phép đọc. Ở Tây Phương, giáo quy được thiết định do biểu quyết của một giáo hội nghị họp tại Carthage vào năm 397 sau Chúa. Qua suốt thời gian đó, có ba tiêu chuẩn tổng quát đã được sử dụng để xác định các tài liệu đặc biệt bằng chữ viết nào là những kỹ thuật chân thật về lời nói và sứ điệp của các sứ đồ làm chứng lại. Thứ nhất, tác giả có phải là sứ đồ không? Hai sách Tin Lành của Mark và Matthew đặc biệt thiếu điều kiện để theo đúng tiêu chuẩn ấy, nhưng đều được chấp nhận như tác phẩm của những nhân vật đã từng cộng sự mật thiết với các sứ đồ. Thứ hai là vấn đề nó được hàng giáo phẩm sử dụng, nghĩa là một quyển sách có thể được nhìn nhận nhờ một hội thánh lớn hay đa số các hội thánh đều chấp nhận. Thứ ba là việc phù hợp với các tiêu chuẩn của chánh giáo. Các dữ kiện trên rất hữu ích và rất hay, Nhưng nếu phân biệt cho cùng như căn cứ vào vấn đề được Đức Chúa Trời hà hơi vào của Kinh Thánh, thì tính cách hợp giáo quy là vấn đề Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng những người thuộc về Đức Chúa Trời. Trong những ngày mà tất cả đều bấp bênh, không vững chắc, thì Kinh Thánh là tảng đá vững chắc dường nào để chúng ta nương cậy vào. Chúa chúng ta từng nói, trời đất sẽ qua đi, nhưng lời ta sẽ chẳng bao giờ qua đi.
Dạy con một đời là phong vô.